Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, Thụy Điển, Hoa Kỳ và Canada. Tiếp đó là tin tức một cặp vợ chồng ở huyện Thương, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc Đại Pháp đã đổi mới cuộc đời cô. Tin tức thứ nhất, người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khi virus corona Vũ Hán bùng phát. Suốt 70 năm thống trị Trung Quốc bằng chế độ độc tài chuyên chế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều dùng bạo lực và lừa dối để cai trị quốc gia này. Việc bức hại người dân vô tội bằng nhiều phong trào chính trị, đặc biệt là cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đã mang đến nhiều thiên tai nhân họa cho Trung Quốc và những nơi khác trên thế giới. Khi chủng virus corona mới xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, sự che giấu dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt thời kỳ đầu không chỉ dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của chủng virus này trên khắp Trung Quốc, mà còn biến một dịch bệnh thành đại dịch toàn cầu, khiến hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ bị lây nhiễm. Việc sống một cuộc sống bình thường đối với người dân ở Vũ Hán, nơi bị phong tỏa gần 2 tháng qua, vẫn là một điều xa xỉ ngoài tầm với. Bất chấp số ca tử vong cực lớn và cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân bị gián đoạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc chiến chống virus và ca tụng sự lãnh đạo siêu việt của nó. Đầu tháng 3, Vương Trung Lâm, Bí thư Đảng ủy tỉnh Vũ Hán, đã kêu gọi lòng biết ơn và yêu cầu người dân Vũ Hán cảm ơn chính quyền vì những nỗ lực ngăn chặn chủng virus này. Mặt khác, thảm họa chết người này là lời thức tỉnh đối với nhiều người dân Trung Quốc để họ không còn tin vào chính quyền nữa và cũng nhìn thấu được bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người trong số họ muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong của nó. Lưu Thần, một cư dân Vũ Hán, viết trong tuyên bố thoái xuất công bố trên trang web thoái đảng của Epoch Times vào ngày 10 tháng 2 năm 2020. Hiện giờ, tôi đang ở Vũ Hán, hàng trăm bệnh nhân ở đây không được điều trị, cả thành phố đã biến thành địa ngục trần gian. Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, không xứng đáng nắm quyền điều hành Trung Quốc. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt vô số tin đồn và lời nói dối để lừa công chúng. Khi công chúng bức xúc trước sự vô trách nhiệm của họ, họ lại biên tạo càng nhiều dối trá hơn. Nhiều người từng tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc, nay cũng tỉnh mộng, và bây giờ chúng tôi yêu cầu các quan chức cho chúng tôi biết sự thật. Một cư dân Vũ Hán khác có bút danh là người sống sót viết: "Tôi làm việc ở Vũ Hán và đã bị ho và tiêu chảy 2 ngày nay. Tôi không thể tìm được bác sĩ nào có thời gian để điều trị cho tôi, nên tôi chỉ có thể mua mấy loại thuốc, hy vọng là có tác dụng. Không biết tôi có bị nhiễm virus corona không? Tôi trông thấy nhiều bệnh nhân đang phải chịu đau đớn mà không còn bác sĩ nào để điều trị cho họ. Tôi không muốn chết như thế này. Tôi hy vọng mình sẽ được may mắn nhờ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc." Ngày 26 tháng 2 năm 2020, một nữ bác sĩ họ Lưu làm việc trong các bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán cho biết: "Tôi đã chứng kiến đủ loại hỗn loạn trong bệnh viện. Nhân viên y tế của chúng tôi làm việc ở tuyến đầu không được cấp đủ đồ bảo hộ. Chúng tôi là con người, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể hiện sự tôn trọng nào đối với chúng tôi, đặc biệt là chúng tôi lại là bác sĩ và y tá nữ. Tôi đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc khoảng 6 tháng trước, nhưng nay tôi tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc." Ngoài những người đang phải chịu đựng những thống khổ không thể hình dung nổi ở Vũ Hán, nhiều công dân Trung Quốc trên cả nước cũng chọn cách cắt đứt quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cư dân mạng có bút danh Sơn Cư Nhân viết trong tuyên bố của mình: "Viêm phổi Vũ Hán sẽ không thể che giấu được, cho dù chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc có cố gắng che đậy thế nào đi nữa. Tôi sử dụng VPN để vượt tường lửa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc và được biết, Đảng chính là nguyên nhân sâu xa của các vấn đề xã hội hiện đại ở quốc gia này. Hàng ngàn người đã chết vì virus corona, nhưng mục tiêu chính của chính quyền này lại là lừa dối thế giới và che đậy sự thật. Trước đây tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa, nhưng bây giờ tôi đã thức tỉnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại thì chúng ta không thể tồn tại. Lần đầu tôi đọc 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản, tôi không thể hiểu những gì viết trong sách. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu và đồng ý với những gì trong sách nói. Tôi muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong để hoàn toàn cắt đứt với thứ ma quỷ này." Ngày 2 tháng 2 năm 2020, một cư dân mạng khác với bút danh Sùng Sơn Tuấn Lĩnh viết: khi so sánh các bản tin trong và ngoài Trung Quốc, tôi mới hiểu ra một nhóm nhỏ người Trung Quốc hưởng lợi ích và dựa vào dối trá mà tồn tại như thế nào. Đáng tiếc là chính nhóm nhỏ người Trung Quốc có quyền lực tuyệt đối đối với toàn bộ quốc gia và người dân Trung Quốc này đã đẩy đất nước vào tình cảnh tang thương như vậy. Qua đợt dịch bệnh này, tôi đã chứng kiến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc gian dối đến thế nào khi dùng những thủ đoạn của nó để đầu độc tâm trí mọi người và che đậy sự thật về loại virus chết người này, cuối cùng còn làm bùng phát tai họa cho toàn thể xã hội nhân loại. Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong cuộc đại cách mạng văn hóa kéo dài 10 năm, từ năm 1966 đến 1976, cũng như nạn đói 3 năm từ năm 1959 đến năm 1961 đã giết chết hàng chục triệu người Trung Quốc. Ngay cả sau khi biết thực tế rằng virus có lây lan từ người sang người, nhưng các quan chức chính quyền Vũ Hán vẫn ra lệnh cho khoảng 100.000 cư dân của cộng đồng Bách Bộ Đình tham dự bữa tiệc mừng Tết Nguyên đán thường niên ở Vũ Hán. Tất cả những gì các quan chức này quan tâm là làm hài lòng lãnh đạo ở chính quyền trung ương để được lợi cho bản thân mà thôi. Tôi hiểu sâu sắc rằng tất cả người dân Trung Quốc đều góp phần làm suy thoái chuẩn mực đạo đức và trao cho tà ác cơ hội lớn mạnh như thế. Đã đến lúc mọi người cần thức tỉnh. Đó là lý do tại sao tôi không muốn dính dáng gì với Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Nó đối xử với dân chúng Trung Quốc như lợn, như chó. Một đảng chính trị như vậy không nên tồn tại trên thế giới này nữa. Ông Nghinh Xuân ở thành phố Thâm Quyến viết: nhiều năm trước, tôi không tin các học viên Pháp Luân Công khi họ nói với tôi về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với công dân của chính nó. Sau khi chứng kiến những khó khăn mà người dân Vũ Hán đang phải chống chọi, mới thấy người dân thấp cổ bé họng cảm thấy bất lực đến thế nào. Còn các quan chức chính quyền hủ bại đã nhắm mắt làm ngơ trước hàng trăm bệnh nhân không được điều trị y tế, bị bỏ mặc ở nhà trong vô vọng mà chờ chết. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mọi điều mà các học viên Pháp Luân Công nói với tôi đều đúng. Bởi vậy, tôi quyết định nhờ các học viên Pháp Luân Công giúp tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác ngay hôm nay. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự kiên trì và nỗ lực của các bạn trong nhiều năm qua. Sái Chân Minh ở Bắc Kinh cho biết, khi bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan tới từng ngõ ngách ở Trung Quốc, tôi đã lo lắng và hoảng loạn. May thay, một phụ nữ tin vào Pháp Luân Công đã dạy tôi nói: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, để được phúc báo. Pháp Luân Công dạy mọi người tuân theo chân thiện nhẫn. Vậy mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên. Tôi tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tất cả các tổ chức liên đới của nó là đoàn, đội. Tin tức thứ hai, nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển tham gia cùng các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển đã thành lập một điểm giảng chân tướng tại quảng trường Mintoget từ nhiều năm trước. Địa điểm này nằm cạnh tòa nhà Quốc hội Thụy Điển ở trung tâm Stockholm. Tại địa điểm công cộng náo nhiệt này, các học viên giới thiệu về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngày 14 tháng 3 năm 2020 là một ngày thứ bảy nắng đẹp. Các học viên đã dựng một biểu ngữ với dòng chữ: hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng thời trưng bày các bảng thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại. Trước khi các bảng thông tin được dựng lên, một nhân viên bảo vệ người Thụy Điển từng học được một chút tiếng Trung từ các học viên tại hoạt động được tổ chức lần trước đó, đã ghé qua để chào các học viên. Anh liên tục nói Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời bằng tiếng Trung, rồi hỏi các học viên xem anh đã nói đúng chưa. Anh rất vui khi các học viên khen anh phát âm chuẩn xác. Các học viên đã trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhiều người cảm thấy thu hút bởi khung cảnh thanh bình và âm nhạc luyện công tường hòa. Khá nhiều người đã cùng luyện các bài công pháp với các học viên. Trong số đó có một phụ nữ làm việc tại Quốc hội. Bà đứng cạnh các học viên và luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp. Bà nhắm khẽ hai mắt, các động tác chuẩn xác và rất tập trung khi luyện các bài công pháp. Đó là bà An Sofiam, một nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển. Bà kể, hôm nay tôi đến chỗ làm và rồi tôi nhìn thấy các bạn đang luyện các bài công pháp. Tôi rất vui khi thấy các bạn, tôi quyết định đến đây và thể hiện sự ủng hộ của mình. Bà tiếp tục nói, cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn và nó thật khủng khiếp. Tôi đã nhiều lần đưa vấn đề này lên Quốc hội. Tuy nhiên, những gì tôi có thể làm còn rất hữu hạn. Tôi ủng hộ mạnh mẽ những gì các bạn làm. Trước khi rời đi, bà đảm bảo với các học viên rằng bà sẽ tiếp tục kêu gọi các thành viên của Liên minh châu Âu làm điều gì đó để giúp chấm dứt sự tàn bạo này ở Trung Quốc. Hai nam thanh niên đã đọc tất cả thông tin ở các bảng trưng bày. Một người nói với các học viên rằng họ đã từng du học ở Trung Quốc. họ đã được một thầy giáo giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, người thầy đó cũng là một học viên, nhưng đột nhiên thầy giáo đó biến mất và họ không bao giờ gặp lại ông nữa. Hai nam thanh niên rất lo lắng cho thầy giáo của mình và băn khoăn không biết liệu ông có bị bắt và bị cầm tù hay không. Họ hy vọng rằng ông không phải là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Họ bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên vì đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, để nhiều người hơn nữa hiểu được những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Vương quốc Anh đã rất hào hứng khi nói chuyện với các học viên tại quảng trường Mintoget. Họ đã từng gặp các học viên ở Anh và họ đã ký tên thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình. Hai người đàn ông trung niên khác đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc. Một người nói, chúng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện truyền thống cổ xưa. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang phá hủy văn hóa truyền thống. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì đã thường xuyên tổ chức các hoạt động như thế này. Các bạn đang làm một việc thật tốt đẹp khi nói cho mọi người biết sự thật. Chúng tôi ủng hộ các bạn. Tin tức thứ ba, các đội chống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được đánh giá cao trong các lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Hoa Kỳ. Các đội chống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick tại ba thành phố thuộc Duyên Hải miền Đông Hoa Kỳ vào ngày mùng 1, mùng 7 và mùng 8 tháng 3 năm 2020 và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hôm mùng 8 tháng 3, hàng trăm người đã đứng dọc theo tuyến phố chính Main Street ở Huntington, đảo Long Island, New York. Trang phục vàng kim và màn trình diễn Pháp Luân Đại Pháp Hảo vang dội của các học viên đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt. Đây là lần đầu tiên các học viên tham gia lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick tại Mount Holly ở miền nam New Jersey. Tiết mục múa hoa sen và màn biểu diễn chống lưng của họ được người dân địa phương gieo hò cổ vũ. Vào hôm mùng 1 tháng 3, đội chống lưng của các học viên còn tham gia lễ diễu hành tại Bell Lake, New Jersey. Âm nhạc vui tươi và các điệu múa tuyệt đẹp của họ đã nhận được lời khen ngợi chân thành từ khán giả. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng và chụp ảnh nhóm cùng các học viên. Tin tức thứ tư, báo cáo mới nhất cung cấp thêm bằng chứng về những hành vi tàn bạo đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Diễn đàn chính sách, mua bán nội tạng và giết người phi pháp ở Trung Quốc được tổ chức tại Trung tâm Đón khách Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 do Quỹ tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản có trụ sở tại Washington DC trình bày. Ông Matthew P. Robertson, chuyên viên nghiên cứu về Trung Quốc cùng với Quỹ tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản đã trình bày báo cáo nghiên cứu mới nhất của ông trong diễn đàn có tiêu đề Mua bán nội tạng và giết người phi pháp ở Trung Quốc, rà soát lại các bằng chứng. Báo cáo này tổng hợp các dữ liệu liên quan từ hơn 300 bệnh viện ở Trung Quốc, các bài phát biểu và thông báo nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các bài báo y khoa lâm sàng. Báo cáo xem xét các xét nghiệm máu và y tế của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ. Báo cáo kết luận việc khai thác nội tạng phi pháp từ các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm khác là lời giải thích hợp lý và đáng sợ nhất cho số ca ghép tạng lớn ở Trung Quốc. Nghị sĩ Chris Smith, giáo sư luật Donald Clark của Đại học York, Washington cùng những người khác cũng tham gia diễn đàn. Họ kêu gọi chính phủ, các tổ chức y tế cùng các tổ chức nhân quyền khác của Hoa Kỳ và các nước khác tiến hành điều tra toàn diện và hành động để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Nghị sĩ Smith nói rằng báo cáo của ông Robertson dựa trên việc điều tra kỹ lưỡng có nhiều thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông cho biết hành vi kinh hoàng kiểu Đức Quốc xã này là rất phổ biến ở Trung Quốc. Những người bất đồng chính kiến và những người mà đảng không ưa là nạn nhân, như các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Bà Nadine Maenza, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ cho biết, kể từ năm 2007, Ủy ban này năm nào cũng đề cập đến nạn thu hoạch nội tạng của Trung Quốc trong báo cáo thường niên của họ. Bà chỉ ra rằng, báo cáo của ông Robertson đã cung cấp bằng chứng mới về tình trạng vi phạm tự do tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Maenza cho hay, mấy thập kỷ qua, họ đã biết chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm. Bà kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ điều tra tất cả các cáo buộc một cách đầy đủ và kỹ lưỡng. Nạn thu hoạch nội tạng đáng lẽ không được tồn tại trong thế kỷ 21. Ngay từ đầu tháng 6 năm 2019, Tòa án Trung Quốc do Liên minh Quốc tế về chấm dứt nạn lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc thành lập đã đưa ra phán quyết. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã xảy ra nhiều năm ở khắp Trung Quốc trên quy mô lớn và các học viên Pháp Luân Công đã trở thành một và có lẽ là nguồn tạng chính. Ông Robertson phát hiện rằng, sau năm 2000, hoạt động cấy ghép tạng ở Trung Quốc bắt đầu gia tăng với tốc độ không tin nổi. Theo lời của một bác sĩ phẫu thuật tại một trường đại học quân y ở Tây Nam Trung Quốc, nó đang phát triển như nấm. Ước tính số nội tạng thu hoạch vì mục đích thương mại hàng năm ở Trung Quốc dao động từ 60.000 đến 100.000, trong khi cả thế giới chỉ có khoảng 100.000 ca ghép tạng thông qua các phương tiện y tế hợp pháp. Chỉ trong 4 năm từ năm 2000 đến năm 2004, số ca ghép thận ở Trung Quốc đã tăng gần 5 lần, số ca ghép gan tăng gần 20 lần, số ca ghép tim tăng hơn 10 lần, và số ca ghép phổi tăng gần 25 lần. Riêng 10 bệnh viện ông Robertson khảo sát đã có thể thực hiện hơn 14.000 ca ghép tạng mỗi năm, mà Trung Quốc có tới 173 cơ sở tương tự như vậy. Chính quyền Trung Quốc giải thích vấn đề này không nhất quán. Trước năm 2006, Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định chỉ có nguồn hiến tạng từ người tình nguyện. Sau đó, họ đã đổi thành là nguồn tạng là từ tử tù bị hành quyết hợp pháp. Khi công cuộc cải cách tư pháp liên tục khiến số tù nhân tử hình ở Trung Quốc giảm đi, năm 2015, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức tuyên bố bãi bỏ việc sử dụng nội tạng từ tử tù và sử dụng nội tạng từ công dân hiến tạng tự nguyện làm nguồn tạng chính để phục vụ hoạt động cấy ghép tạng. Số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy, vào năm 2015, năm đầu tiên cấm lấy nội tạng từ tử tù, số trường hợp hiến tạng từ công dân Trung Quốc đã tăng từ 1.500 vào năm 2014 lên 2.766, rồi tăng lên 4.080 trường hợp vào năm 2016, 5.146 trường hợp năm 2017 và 6.302 trường hợp năm 2018. Ông Robertson đã tiến hành phân tích thống kê dữ liệu liên quan và kết luận rằng dữ liệu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố là những con số nhân tạo khiên cưỡng theo một mô hình toán học và nhất định còn có một nguồn nội tạng bí mật thứ hai. Ngoài ra, Trung Quốc có thể cấy ghép gan khẩn cấp trong vòng 24 đến 72 giờ, hoặc chỉ vài ngày, hoặc trong một số trường hợp là vài tuần. Điều này ngụ ý rằng Trung Quốc có một ngân hàng gan sống được phân loại theo nhóm máu, có thể lấy ra theo nhu cầu của bệnh nhân. Nghị sĩ Smith cho rằng, cấy ghép tạng trên quy mô lớn thì không thể không có sự hỗ trợ về chính sách của các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, cơ sở hạ tầng đồ sộ và nhân viên y tế dồi dào cho hoạt động cấy ghép nội tạng đã được chuẩn bị khá lâu trước khi Trung Quốc có kế hoạch sử dụng hệ thống hiến tạng tự nguyện. Có vẻ như hệ thống này rất tàn ác và được chủ tính từ trước. Hệ thống chết người này xem ra được sự hỗ trợ cao nhất của Trung Quốc. Ông Robertson cho rằng, dù đối tượng bị thu hoạch nội tạng rất rộng, thậm chí bao gồm cả những người ăn xin, nhưng nhóm lớn nhất và dễ bị xâm hại nhất là các tù nhân lương tâm, trong đó có các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Nghị sĩ Smith cho hay, số ca cấy ghép lớn và thời gian chờ đợi ngắn cho thấy rõ ràng nội tạng ở Trung Quốc bị lấy đi từ những người còn sống. Họ bị đối xử như vật nuôi, cứ phải nín thở sợ hãi cho đến khi người ta tìm được nội tạng tương thích. Ông chỉ ra rằng những tù nhân có đức tin là những người hiến tạng lý tưởng vì họ có lối sống lành mạnh. Một nhân chứng là lính canh tù được đề cập đến trong báo cáo của Tòa án Trung Quốc cho biết lý do duy nhất mà một học viên Pháp Luân Công thoát được việc bị chọn làm người hiến tạng là bị ốm đau. Còn 25 học viên khỏe mạnh hơn đều đã bị giết để lấy nội tạng rồi. Tin tức thứ 5, giới thiệu Pháp Luân Công tại Sherbrooke, Quebec, Canada. Trong 2 ngày 29 tháng 2 và mùng 1 tháng 3 năm 2020, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công dưới trời tuyết tại lễ hội Carnaval de Sherbrooke trong công viên Jacques Cartier ở Quebec. Các học viên đã phát tặng những cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công, cùng thẻ kẹp sách và những bông sen giấy gấp thủ công tuyệt đẹp cho những người tham dự lễ hội. Hàng trăm người đã ghé qua để tìm hiểu thêm về môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn này. Nhiều người đã rất đau lòng sau khi biết được Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công trong hơn 2 thập kỷ qua. Những ai muốn học Pháp Luân Công đều được cung cấp thông tin về lịch biểu của điểm luyện công tại địa phương. Đây là lễ hội thường niên lần thứ 54 và năm nay hàng ngàn người đã tham dự lễ hội mùa đông nổi tiếng này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Một cặp vợ chồng ở huyện Thương, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Trương Trấn Vĩ và bà Bàng Tuệ Hà đã bị bắt lần lượt vào các ngày 15 tháng 1 và 22 tháng 2 năm 2019. Viện Kiểm sát huyện Thương đã sớm phê chuẩn bắt giữ hai học viên và chuyển hồ sơ của họ sang Viện Kiểm sát quận Vận Hà. Ông Trương đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 17 tháng 4. Bà Bàng vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Thương Châu. Ngày 28 tháng 4 năm 2019, khi luật sư của bà Bàng tới trại tạm giam gặp bà, ông thấy bà bị còng tay ra sau lưng, với một cánh tay bị vặn ngược ra sau lưng và một cánh tay khác vắt qua vai. Bà nói với luật sư rằng bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại và bà đã bị tra tấn và bức thực. Viện Kiểm sát quận Vận Hà đã truy tố bà Bàng và chồng bà và sau đó chuyển hồ sơ của họ tới Tòa án quận Vận Hà vào ngày 21 tháng 10 năm 2019. Vợ chồng bà Bàng đã bị đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 12 và luật sư đã bào chữa vô tội cho họ. Hơn 1.000 cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, một cuốn sách làm sáng tỏ nguồn gốc và bản chất của chủ nghĩa cộng sản, bị tịch thu từ nhà của họ, được dùng làm bằng chứng truy tố họ. Thẩm phán đã kết án bà Bàng 7 năm tù với 20.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 11 tháng 2 năm 2020. Ông Trương bị kết án 1 năm tù với 2 năm thử thách, cùng 5.000 tệ tiền phạt. Cả hai đều đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thương Châu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Pháp Luân Đại Pháp đã đổi mới cuộc đời của tôi. Tôi từng là một người khá vô tư, chẳng gặp mấy khó khăn trở ngại từ khi còn bé đến khi trưởng thành. Nhưng sau khi kết hôn và bị sẩy thai 4 lần, việc này không những hủy hoại sức khỏe của tôi mà còn khiến tôi lo lắng và cáu kỉnh. Tôi cảm thấy oán hận và đau khổ. Tôi cảm thấy may mắn khi được tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa, vào tháng 6 năm 1998. Tu luyện Đại Pháp trong suốt 23 năm qua, về cơ bản tôi đã thay đổi. 1. Tuân thủ các pháp lý. Điều quan trọng nhất tôi học được từ Pháp Luân Đại Pháp là nhẫn. Tôi từng rất cứng nhắc về tính công bằng và cũng là người có tâm tranh đấu. Chồng tôi thì sợ tôi và những người khác thì giữ khoảng cách với tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi học cách nghĩ cho người khác, ân cần và tử tế trong mọi hoàn cảnh. Dần dần tôi chú ý thấy mọi người đã bắt đầu thích làm việc với tôi và dành thời gian cho tôi. Chồng tôi có 6 người anh em. Vợ chồng người em trai út đã ký hợp đồng khai thác một mảnh đất ngập nước để canh tác vào năm 2002. Việc đó quá sức với họ, do đó tôi đã đề nghị giúp đỡ. Tôi để họ chọn một nửa mảnh đất mà họ muốn trước, còn mình nhận lấy nửa còn lại. Năm đó tôi trồng lúa mì và trúng vụ mùa lớn. Rất nhiều dân làng đều ấn tượng, sao một mảnh đất cằn cỗi lại có thể cho sản lượng lớn đến vậy. Em chồng tôi trồng đậu phộng, nhưng do lũ lụt suốt mùa mưa nên tất cả cây trồng đều chết hết. Người bí thư làng hứa rằng sẽ cho họ khai thác miễn phí mảnh đất trong năm tới. Sau khi thu hoạch bắp năm sau đó, tôi lại trồng lúa mì lần nữa. Nhưng em dâu của tôi thì đã giành lấy mảnh đất mà không bàn bạc với tôi. Tôi không tranh cãi với cô ấy. Một trong số những cháu gái của tôi đã rất buồn khi em dâu lại cư xử thất lễ với tôi như vậy. Tôi nói với cháu rằng chẳng sao cả, rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cần phải cân nhắc đến lợi ích của người khác trước. Mặc dù chồng của tôi có rất nhiều anh em, nhưng khi cha của anh ấy nhập viện, chúng tôi là những người duy nhất chăm sóc cho ông suốt hơn một tháng. Khi ông phải nằm liệt giường, chồng tôi đến thăm ông đều đặn mỗi ngày, tôi cũng nấu cơm và chăm sóc cho ông. Khi ông qua đời, mẹ chồng tôi dọn đến sống cùng với chúng tôi. Mặc dù bà có 6 người con trai, nhưng bà thích sống với chúng tôi hơn. Vài năm trước, bà bị một cơn đau tim. Sau khi các bác sĩ cho hay họ không thể làm gì cho bà được nữa, thì bà lại hồi phục nhờ liên tục niệm 9 chữ vàng, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. 2. Điều kỳ diệu của Đại Pháp. Vào năm 1998, sau khi chúng tôi thu hoạch đậu phộng, trong lúc tôi đang vận hành chiếc máy tách hạt đậu phộng ra khỏi vỏ, thì đột ngột bàn tay phải của tôi bị cuốn vào trong máy. Tôi đã vật lộn để lôi được bàn tay của mình ra khỏi máy. Khi ấy, nó đã be bét máu. Chồng tôi tái mặt và sợ chết khiếp. Anh đưa tôi đến phòng cấp cứu địa phương. Bác sĩ ở đó giúp vệ sinh vết thương cho tôi và băng tay tôi lại. Tay tôi không đau, mà cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp quanh nó. Vết thương lành lại chỉ sau một tuần lễ. Năm 2016, khi đi nhặt cải trắng, tôi bị ngã từ trên chiếc xe điện của mình và bị gãy cổ tay trái. Con trai tôi vội đưa tôi đến thẳng bệnh viện. Bác sĩ giúp tôi bó bột phần cổ tay lại. Ngay khi về đến nhà, tôi học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và luyện công vào ngày hôm sau. Trong 2 tuần, tôi tháo phần bó bột. 3 tuần sau đó, tôi hoàn toàn bình phục. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.